Mô Phật. Kính lạy Tha Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng Mười Phương Ba Đời. Hôm nay ngày 30 tháng 2, cũng có nhân duyên lành trong Phật Pháp, chư Phật tử nhân chú ích thì giờ quý báo cô hội về nơi đạo tràng tỉnh xá, vừa qua Phật tử và âm nhau dân hương cúng dường mười phương tam bảo, cũng để cầu nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương căn được siêu người dương thanh thới. Sau đó chư tăng chúng tôi thành tâm chứng minh và chú nguyện cho sở cầu và sở ý Phật tử được tội nguyện về mô Phật. Và giờ này chư tăng cũng có đủ điều Phật pháp để trợ duyên cho Phật tử được tinh tấn trên bước đường tu nhân học Phật. Như có Phật tử giờ sư giảng về pháp Bát Nhã và pháp giải thoát, như vừa rồi chí cũng có nhắc là trong kinh A Hàm có những cái pháp ngũ uẩn mà Đức Phật nói cũng rất là hay rõ ràng, mà cái này sư cũng nói nhiều lần rồi, nhưng mà cái pháp này là cái pháp mà cũng tối thượng đó, quý ích lắm. Tất nhiên là nó chỉ thân và tâm của mình, nhưng là pháp ngũ uẩn đó. Thì trong Bát Nhã Đức Phật cũng có đề cập tới, trong kinh A Hàm Đức Phật không nói về Bát Nhã, nhưng mà trong pháp Bát Nhã cũng có nói tới về ngũ uẩn. Thì trong bài Bát Nhã tâm kinh á, rồi sư đọc lại Phật tử nghe, cái đầu tiên Đức Phật nói là: Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì thoát mọi khổ ách. Thành ra cái này á, trên tinh thần Đức Phật nói Tứ Diệu Đế đó là khổ tập diệt đạo, đó là đầu tiên là khổ thánh đế, đó đương nhiên là cái điều là cái chân lý đó không thay đổi, là cuộc đời là bể khổ như thế nào Đức Phật chỉ y như thực. Mà đã nói đời là bể khổ rồi thì tại sao mà có sự khổ này, là Đức Phật đã tập đế là cái nguyên nhân, cái nhân nào sinh ra sự khổ là cái quả đó. Đặc biệt là chân lý cái Tứ Diệu Đế, cái chân lý Tứ Diệu Đế đó, Đức Phật nó cái quả trước, tại sao không nè, là cái quả là khổ, mà khổ do đâu, do cái nhân mình mê lầm sai lầm mình tạo ra mới có sanh ra cái khổ. Nó là kêu rằng là cái nhân mà mình tạo cái nhân không tốt đẹp thế nào đó, mê lầm chấp nhất thế nào đó, mình mới tạo ra cái sự khổ thế gian này. Đó. Rồi cái điểm thứ ba Đức Phật nói diệt đế, thứ tư là đạo đế. Mà mình muốn hết khổ á, là mình phải diệt cái gì, chuyển hóa cái nhân khổ. Đó. Chuyển hóa cái nhân, mà cái nhân được chuyển hóa rồi thì không có khổ nữa. Mà muốn chuyển hóa cái nhân được á, làm sao, là phải có đạo đế. Đó. Thành ra cái đạo đế là nhân, đạo đế là bát chánh đạo, hay là nói rõ là 37 phẩm trời đạo. Mà mình tu tập theo trường hợp này á, thì mình đến niết bàn là kêu diệt đế, mình niết bàn. À, thành ra cái niết bàn là quả, mà cái nhân nó là bát chánh đạo hay 37 phẩm trời đạo. Tôi tự rõ cái Tứ Diệu Đế Đức Phật nói là đặc biệt như vậy. Thì bây giờ trong đó mới nói là Quán Tự Tại Bồ Tát là tất nhiên là cái Bồ Tát Quán Âm. Ngài quán chiếu thế gian này, mà tại sao ngài khi mà quán chiếu ngũ giới không rồi ngài tu tập á, thì thâm sâu rồi tu tập là ngài được tự tại. Đó. Thì Đức Quán Âm Bồ Tát ngài sống ở cõi này và tất cả cõi trong mười phương đối với ngài là gì, là tự tại không đau khổ, hắn là được chuyển hóa từ cảnh đau khổ chuyển hóa thành niết bàn hết. Cho nên ngài đó là nhờ cái quán ngũ uẩn giới không này mà ngài mới được gì, được tự tại ở cõi này, những cõi khác trong mười phương để độ sanh. Thì Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã, hành thâm hành sâu. Còn mình nghe Bát Nhã rồi mình hành nó cạn tợt quá, mình hành rất là cạn, mình nghe qua đôi khi mình hành rất ít, mình quán chiếu rất ít. Còn Bồ Tát Quán Âm nó nhờ tự tại được và nhờ quán sâu, tuy nhiên là thâm sâu, là quán nhuần nhuyễn đối cảnh, là mỗi ngày mỗi quán chiếu cái pháp thế gian. mà ngài quán gì? Thành thâm bất nhã ba la mật đa từ chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đó, ngài quán chiếu ngũ uẩn là bởi vì là sắc thọ tưởng hành thức. Mà trong cái này nó cũng là tàn ẩn trong cái thập nhị nhân duyên đó. Đó thì bây giờ là thập nhị nhân duyên kêu danh sắc, sắc thân và gì và tinh thần. Thật ra thường thường mình nói là cái ngã, mình tưởng sắc thân này mà cái ngã, sự thật ra là cái ngã và cái ngũ uẩn với cái ngã. Sắc thân mình và thọ tưởng hành thức kêu sắc thọ tưởng hành thức. Đó. Sắc và sắc thân mà thọ tưởng thức là tinh thần. Bây giờ ngài chỉ có quán như thế nào đó để thành giai không. Cái này điểm này của Phật đó là pháp tối thượng, cho nên Phật tử phải nghe đi nghe lại hoài đi, thì cái này nó cao nè, đi sâu vào tâm rồi. Đa số mình cứ mình sống theo cái bản năng của mình, cái nghiệp thức mình chuyển làm người cũng sống theo cái bản năng mà mình không nhận rõ chính mình. Cho nên đạo Phật cái này gì, thường thường là cái tự tri. Trên bước đường tu của mình đó, luôn luôn ngày thường nhắc lại là tự tri và tự biết mình. Và biết mình là biết như thế nào đấy, là như thế nào sắc thân mình nó do cái gì hợp thành đó, rồi tinh thần mình nó ra sao đây, phải không? Là kêu chân tâm và giả tâm đó như thế nào, rồi cái tâm mình nó biểu hiện đây thế nào bằng các bằng cách thọ tưởng hành thức. Mà tại sao mà thọ tưởng hành thức mà gì còn nó dai không? Đó là cái này rất tế nhị. Chẳng hạn như Phật tử bây giờ mình học gì nó dễ nè, bây giờ Phật tử tập ăn chay đi, rồi cái kinh sẵn nó tụng đi, rồi mình làm lành làm phước đi, nó dễ á. Cái việc làm gì dễ hả? Còn bây giờ mình học về tâm mà khó đây, nó vô Phật tử phải đi sâu vào nữa mà đến giải thoát được. Cái đạo Phật là đạo giải thoát khổ, cái Phật là đời là bể khổ, nhưng mà chỉ cách để giải khổ. Thành ra đạo Phật là đạo tích cực chứ không phải là tiêu cực. Bây giờ mình học cách này là lên Bát Nhã rồi á, mình nâng trình độ mình lên một lớp nữa, thì mình quán chiếu ngũ uẩn giai không. Đó rõ. Nè, thì bây giờ Phật tử phải quán sắc uẩn, sắc thân mình nè. Mà nói rằng nói sắc uẩn là nói trường hợp sắc thân mình và tinh thần, nhưng mà sắc uẩn này nói gì? Nó là sắc pháp. Cây cối nhà cửa đất đá nằm trong sắc, sắc pháp. Nè, thì bây giờ riêng mình á, ngũ giai không là con người mình đất nước lửa gió tạo thành. Mà đất nước lửa gió nó chia ra 36 phần nữa. Phần đất là phần cứng, móng xương da thịt tóc, rồi phần nước là nước mắt nước tiểu nước mồ hôi mình đó, đờm đẫm rồi đó, nước miếng rồi đó. Đất nước là lửa là hơi ấm mình, gió là cái hơi thở mình vô ra. Thành ra Phật tử thấy nó hơi thở thì thật ra là trong cơ thể của mình nó có đầy đủ cái chất hơi. Đôi người ta tu tập thời gian quen rồi đó, nặng lẽ và thở bằng những chân lông, không có thở bằng mũi nữa, nó thở bằng những cái lỗ chân lông nhỏ nhịp, rất là nhỏ, rất là nhẹ nhàng. Thành ra muốn nói rằng trong cơ thể mình nó tứ đại hợp thành đất nước lửa gió, mà trong đất nước lửa gió này á chia ra 36 phần, thấy không? Thì cái này là do tại sao mà Đức Phật nói là sắc không thiệt thành là giai không, giai không là không thiệt, mà tại vì nó duyên hợp. Bây giờ Phật tử thấy nha, như là tóc mình hay răng mình, bây giờ cái nào là mình, xương mình, da thịt mình, bây giờ để riêng hết đi. Nếu mà để riêng Phật tử đã thay thân ở đây là tôi đây, nhưng mà khi để nắm tóc Phật tử chịu là tôi không? Lắc đầu không chịu. Mấy chục cái răng Phật tử chịu tôi không chịu, xương đóng là chịu không chịu, thịt nóng chịu không chịu, cái gì không chịu hết trơn, giờ tôi cái gì? Là vì đó là duyên hợp không thật. Mà cái Bát Nhã không thật là không đấy. Cho nên Đức Phật chỉ mình phải quán chiếu ngũ uẩn và không là vậy đó. Ngũ uẩn là sắc uẩn là gì? Không thiệt, duyên hợp không thiệt. Bây giờ mình biết mình là biết vậy đó. Còn bây giờ mình cho rằng mình si mê, mình vô minh, mình điên đảo, cho nên mình biết là thay thân là thiệt là tôi. Còn Đức Phật là thân mình không thiệt, con là duyên hợp không thiệt mình đó. Mà nói thân là giả thân. Mà Đức Phật nói người nào thấy thân thiệt là vô minh là điên đảo. Nhưng mà khi Phật tử theo như là Phật tử quán chiếu quán xét thấy thân mình duyên hợp không thật, mà mình nói thân này không thiệt, thì bắt đầu mấy người đời cho mình điên đảo.
Cái thằng này về mình không thiệt mà giả là sao? Thằng tôi đây về 100% đúng rồi, xương da thịt tôi đụng chạm rồi, rồi tôi hành động đủ thứ gì mà thân này không thiệt là sao? Thành ra chúng sinh vì si mê mê lầm vô minh điên đảo mà mình ta nói mình học trí huệ thấy đúng như thật, người ta nói mình điên đảo. Nó ngược lên, vì tại chúng sinh điên đảo thấy vậy lộ, nó không thấy thật đúng như thật của giảng pháp, đúng không? Thật ra bây giờ mình học á, mình biết mình mê mờ, mình vô minh, mình học đạo là thấy ý kiến Phật làm ý kiến mình, mình tin tưởng lời nói của Phật, mà mình tin không phải tin mờ mù mờ, đạo Phật là đạo giác ngộ, tin đúng như thật, phải không? Kêu văn huệ là nghe, như Phật tử văn huệ là nghe của sư giảng pháp của Phật, rồi tư huệ là tư duy, coi nó đúng như vậy không? Mà nó đúng như vậy rồi bắt đầu mới gì? Gì? Văn tư tu, mà mới tu mới sống. Thì bây giờ mình quán Đức Phật nói là thân này là duyên hợp không thật. Khi mình quán chiếu rồi, từ tứ đại này nó qua 36 cơ thể, nó hợp thành cơ thể mình thì nó không thật. Bây giờ mình hiểu gì, mình tư duy vậy rồi, đúng rồi, đúng rồi, Đức Phật nói đúng, tôi chắc hẳn là do cái sự giác ngộ, cái tư duy của mình đúng. Mà mình giác ngộ rồi mình không thật, mình thấy nó không thật là mình sống theo mình tu, mình tu thấy nó không thật thì mình tu thế nào? Đó là cái này là còn để chỉ tới cho tử bắt đầu nắm cái tu tu này. Rồi bây giờ tới thứ hai á, điểm thứ hai á là thọ, thọ tưởng hành thức. Bây giờ quý Phật tử thấy như trong người mình nó thọ là thọ cảm, khi gặp cái cảnh vui cảnh buồn, khi cảnh mà trung tính là không vui không buồn, luôn luôn đối cảnh nó khởi ra ba cái điểm này, vừa lòng thích ý mình vui, được không vừa lòng không thích ý mình thì mình buồn, có một cái thì mình không vui không buồn. Đó là ba cái điểm này luôn luôn hàng ngày mình mới gì, mình mới khởi ra. Rồi thọ tưởng, rồi hành, rồi sắc thọ tưởng, tưởng mà tưởng nhớ, chuyện qua rồi mình nhớ lại, chuyện chưa tới mình tới chuyện tương lai, mình nghĩ tới chuyện tương lai, mà hiện tại mình đối cảnh khởi tâm phân biệt, cái tôi lấy bỏ. Thành ra cái điểm này đó là cái gì? Đó là cái tưởng cuộc sống mình. Rồi cái hành là cái hành mà mình tưởng rồi mình nhịp nhàng. Mà cái hành này á là Đức Phật nói là rất là nhỏ nhiệm, nó cho sanh diệt, những nhiệm là một sát na, một tích tắc, một sát na là một giây bằng mười một phần năm, một sát na bằng một phần mười lăm của giây, nên nó ngắn hơn một phần mười lăm của giây, giây chia ra mười lăm phần, rồi sát na là một phần, hiểu tưởng đúng không? Nó sát na rất ngắn, mà nó trong một sát na đó nó khởi 60 niệm sanh diệt, đó là cái hành này. Cái hành này ảnh nhịp nhàng, ảnh luôn luôn ảnh chuyển động sanh diệt rất là nhanh. Đó. Rồi bắt đầu đến cái thức là cái đối cảnh mà khởi tâm phân biệt. Đó. Thì bây giờ sư nói Phật tử nghe, muốn học cho rõ là cái từ gốc của ngũ uẩn này á, là Phật tử phải hiểu cái này. Cái thức này, thức thứ sáu, mà cũng là cái thức này nó cũng an đa thức, là trong cái a đại đa thức là kêu hàm tàng thức. Cái thức này là cái thức chánh yếu, cái thức này là cái thức nó chứa, khi mà mình chứa chủng tử thiện, chủng tử ác, mình là chúng sinh đây thì Phật tử luôn luôn có khởi chứa chủng tử thiện, chủng tử ác. Một lời nói ác là nó gieo trong tàng thức mình kêu là cái chủng tử ác, mà khi chủng tử rồi nó hiện hành ra là điểm quấy ác, mà mình khởi cái điểm lành, cái lời nói lành nó gieo cái chủng tử lành trong tàng thức, trong tàng thức là nó hiện hành ra là cái làm thiện cho mình đó. Thành ra cái bước đường tu của mình phải hiểu chỗ này, đó là cái thức này, nếu mà cái thức a đại đa thức còn chứa chủng tử lành và chứa chủng tử ác đó, lao tử ý chỗ này kêu rằng a thức, mà trong cái a đại thức này á thì nó tích là gì, là năng tàng, sở tàng và chấp tàng. Năng tàng là cái hay chứa, nó chứa chủng tử lành, chủng tử ác của cái hay chứa đó. Mà sở tàng cái bị chứa là những việc, những vật chứa trong này. Chẳng hạn như bây giờ sư nói tạm ví dụ con tử khéo hiểu nha.
bất cứ tỉnh xá mình, năng tàn tỉnh xá mình là năng tàn, mà sở tàn là cái vật bị chứa, bình bông, quý Phật tử đây, sư đây, mình chứa trong này nè, phải không? Mà chứa đủ thứ, quý sư và quý Phật tử, bình bông, đồ vật chứa trong này, kêu là sở, sở tàn. Chấp tàn là khi nó chứa rồi nó hiện hành lên, chủng tử chứa vô trong này rồi nó hiện hành lên, Phật tử có thể vô ra tỉnh xá này. Đó là ta nói là chấp tàn. Thì bây giờ khi mà trong cái thức thứ 8 á, rồi nó qua cái thức thứ 7 à, đến là cái kêu cái thức thứ 7 là mạt na thức, mà kêu cái hành nè, sắc thọ tưởng là thức nè. Bây giờ đi ngược, cái thức này là a là na thức, nhưng mà khi mà mình tu tập thiện lành tốt đẹp hết thì kêu rằng gì, nó chuyển thành bạch tịnh thức, cái thức trong sáng trong sạch niệm niệm lành không. Mà khi nó bạch tịnh thức hay là đại cảm tính trí, mà cái thức thứ bảy là cái thức nó ra mà cái chấp. Sự thật là thức thứ bảy cũng là tâm mình ra, cái thức thứ bảy rồi tâm mình ra, nó khởi tâm, nó làm chủ động ý thức. Khi ý thức phân biệt cảnh, khi mình cái tâm mình nó ra mà nó phân đối cảnh, nó khởi tâm phân biệt mà nó khởi cảnh tốt, thì cái mạt na thức á, nó đem về ta, phải không? Kêu cái ý can, ý thức là cái nó nói này, cái ý thức phân biệt là cái thức thứ 6, còn cái ý can á là thức thứ 7. Ý can là cái chỗ để thức thứ 6 dựa. Mà khi trong tâm của mình khởi tâm phân biệt tốt, thì cái thức thứ 7 mà cái thức nó đem về ta. Bây giờ hồi tử mới học hoài quen, chứ bây giờ chưa nói điểm này là hồi tử ý niệm, nhưng mà cái tâm mình nó vậy đó. Cái tâm mình khởi ra, khi mình đối cảnh hồi tử khởi tâm phân biệt, thì bây giờ trong nhà Phật đó là khởi tâm phân biệt tốt xấu, thì trong nhà Phật đặt là ý thức phân biệt, nhưng mà nó tốt rồi đem về ta. Mà trong nhà Phật đặt là gì, là mạt na thức, thức thứ 7. Thì nói hồi tử dễ hiểu chưa? Cái mà hồi tử, cái hành trạng, cái tâm mình nó khởi ra mỗi ngày mà quý Phật tử không biết. Cho nên Đức Phật nói là tự tri, học đạo là tự tri, là tự biết mình. Khi nó khởi ra như thế nào mình biết, khi nó khởi ra nó nói tốt đem về ta, nó nói tốt xấu thì bắt đầu nó nói tốt thì đem về ta. Đó là cái mạt na thức đem về ta, là cái đi cái chủ động. Cái thức thứ 7 là cái thức chủ động, nó đem về ta. Cái thứ 6 là cái thức thứ 7 nó khởi tâm phân biệt thôi, mà thức thứ 7 là cái chủ động. Thì ý căn là cái căn bản để thức thứ 6 nó dựa. Mà thức thứ 6, cái hành động, nghiệp thức, nghiệp lực của mình là do thức thứ 6, thức thứ 7 mà thôi, mà cái chánh là thức thứ 7. Thường thường nó nói tìm thức đó. Từ cái thức thứ 8 mình nó ra thức thứ 7 là gần. Rồi cũng tâm mình nó ra thức thứ 6 cũng tâm. Chứ đừng nói là cái thức thứ 6 ý thức, rồi mạt ra thức, rồi ai ra thức, là đó là ba cái thức khác nhau, không có. Cũng đều tâm cả, nhưng mà khi mình ra mình đối cảnh, mình khởi tâm phân biệt thế nào đó, Đức Phật đặt ra cái từ, tự nói không, đặt ra cái từ, nhưng mà tại cái diệu dụng nó khác, cho nên mới đặt ra cái a đại na thức, rồi cái mạt na thức, rồi cái ý thức. Đấy, vậy thôi chứ không có gì. Mà bây giờ cái hành xử của mình nè, khi mắt mình thấy sắc, thôi Phật tử mắt Phật tử nhãn căn Phật tử thấy sắc trần, nhưng mà chỉ thấy thôi, nó công dụng là cái nhãn căn mình chỉ thấy sắc trần thôi, là thấy người vật. Nhưng mà khi nó thấy vậy thôi là rồi nó khởi tâm tốt xấu, người tốt người xấu, vật tốt vật xấu, đó là cái ý thức nó thò ra. Phật tử nói không, cái ý thức là nó diệu dụng rất nhiều, mà cái ý thức này cũng do tâm. Cái chuyện này Phật tử học, đáng học cái điểm này là nó học tâm mà nó di tế vậy đó. Phật tử phải hiểu cái gì di tế, cái tâm mình nó điều hành như vậy đó. Nó từ tâm mình nó ra, mà cái thấy, bây giờ Phật tử thấy khi đối cảnh Phật tử thấy vật, thì bây giờ thấy vật thôi, mà ai thấy, tâm thấy cái gì, nhưng mà nó khởi ra tốt xấu thì đặt ra đó là bắt đầu ý thức nó thò ra, nó phân biệt,
Thành ra nhãn căn con có ý thức nữa rồi. Mà cái ý thức là gì? Cũng từ tâm ra. Giờ tự thấy nó lộn xộn không? Suy giảng gì lần lần mà tự thấy lộn xộn không? Không quen rồi nó phải vậy thôi. Cũng tâm thôi là một tâm. Nhưng mà tại nó khởi tâm phân biệt nên nó là ý thức. Phải không? Nó là vậy đó. Rồi bây giờ Phật tử nghe, nghe mọi âm thanh. Thì cái nghe Phật tử á, chỉ là một có nghe âm thanh là nghe thôi. Nhưng mà đây là cái tiếng còi của tàu, tiếng nói của người, tiếng xe cộ chạy, mới vô cái ý thức. Rồi bây giờ mình ngửi mùi, cái tỷ can nó chỉ là nó nhận được cái hương trần thôi. Nhưng mà hương trần thơm túi gì đó mà ý thức cũng lòi ra, tự lo không đó. Thì căn ý thức này mà nó là ý thức rồi, nhưng mà nó thò ra năm căn kia, mà ngay nó là đối cảnh đó là pháp trần. Bây giờ tự ráng nó học ngũ quẩn rồi, nó bây giờ nó học về tâm, nó vi tế như vậy đó. Phật tử nghe hoài, thỉnh thoảng sư huynh mập thì lập lại hoài cho Phật tử ý niệm để mình tu trì, phải không đó. Rồi bây giờ cho nên người ta nói như thế này, nói mình tu là tu gì? Tu thức thứ sáu và thức thứ bảy mà thôi. Cái thức thứ sáu nó làm nó sanh tội nhiều nhất, mà nó cũng làm phước đức công đức nhiều nhất đó. Kêu công với thủ tội với khôi á, cái ý thức mình á, phải không? Cái thức mình không có tội cả, nhưng mà do cái diệu dụng, người biết đạo mình khéo diệu dụng cái thức thứ sáu thứ bảy là mình đến Phật thánh. Mà mình không biết đạo, mình không biết cách diệu dụng của thức sáu thứ bảy là phàm, là người phàm, là thú, là đau khổ, là tội lỗi. Nên bây giờ sư thí dụ, khi mình đối cảnh nó khởi tâm phân biệt, thì cái bây giờ người học đạo nhờ cái bát nhã của Phật, nhờ nhà Phật dạy chánh tri kiến, thấy biết đúng với thật, thì khi đối cảnh rồi, nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, thì người học đạo Đức Phật nói rằng cái nhãn căn tiếp xúc với sắc trần đều là gì? Là duyên hợp, là như quyển, là không thật. Thì khi hiểu được vậy rồi thì cái năm căn này được thành sở tác ký, mà cái ý căn nó biết gì, nó diệu dụng thành diệu quan sát ký. Nếu mà thấy đúng như thật vậy thì cái thức thứ bảy cũng là phải gì, là phải đổi lại gì, bình đẳng tánh trí. Nó không có chấp ngã nữa, là tất cả sinh đều của gia hữu Phật tánh, bình đẳng tất cả, mọi vật đều có pháp giới tính, bình đẳng cả. Mà nếu hiểu được như vậy rồi thì mình không chấp ngã nữa, mà mình được gì, mình đổi thành bình đẳng tánh trí. Xưa nói đổi chuyển vậy nó lâu, nhưng mà tự nhiên tâm mình nó thấy đúng như thật là tự nhiên chuyển qua, nghe không đó. Thì vạn vật thế gian này, nhà cửa đất đá, Phật tử thấy đều là duyên hợp như quyển Phật. Nếu ý thức mình nó nhận được như vậy rồi thì cái kia bình đẳng tánh trí rồi, thì tất nhiên là gì, nó không đem được đem người ta, không đem người ta nữa, mà thấy đúng như thật. Thì tâm mình nó không vọng chứa chủng tử làm thiện tốt, là nó chứa cái bạch tỉnh thức, chuyển qua thành bạch tỉnh thức, thành đại viên cảnh tánh trí. Cho nên khi mình hiểu được như vậy rồi, khi mình thấy nghe đúng như thật rồi, thì tất nhiên là cái tâm mình nó trở và được chuyển thành được gì, bằng thức đó. Không thích đưa lấy bỏ, giật và giật nó là nó, thấy chỉ thấy mà thôi, không có khởi tâm phân biệt và thích đưa lấy bỏ. Người biết người, giật biết giật. Còn bây giờ mình mê lầm đó, mình chấp cái thức thứ bảy, mình chấp ngã là nó thấy vật tốt thì đem về phan, xấu thì bỏ ra, thì tất nhiên cái khổ chỗ này nè. Mà đem về ta là cái mình lòng tham sân mình khởi, phải không? Không gửi mình bỏ ra, cũng lòng tham sân mình khởi, là gieo chủng tử nghiệp. Còn bây giờ mình rất để tâm thanh tịnh, thấy gì thấy mà thôi, giật như thế nào để y như thế đó, thấy như thế đó thôi, rồi để tâm thanh tịnh. Mà sở tâm mình diêu động gì, mình lòng gì, lòng tham, thế thôi, không có gì, lòng tham rồi chấp nhất rồi mình đem về mình, không đem về mình, cái đó mới gieo chủng tử xấu. Còn cái tâm thanh tịnh, cái tự tánh thanh tịnh thì là tâm mình nó có thanh tịnh sẵn, thì mình cứ để thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh được là mình thấy đúng như thật của giảng pháp, nó là duyên hợp, nó không thật, Thì vì để tâm thanh tịnh mình không dính mắc, không ô nhiễm nó, mình sử dụng nó thôi. Mà tự hiểu đường tu này không? Thì bây giờ nếu mình trở tâm chân thật của mình sống á, thì không sống theo ý thức phân biệt nữa, mà mình sống theo cái ý gì? Cái ý này nó chuyển thành diệu quan sát ý thấy đúng như Phật cái dạng pháp. Cái này Phật tử phải hỏi sao chứ chưa giảng hồi chưa thấy Phật tử sẽ khó nghe quá. Khó hiểu lắm, mình đã đi sâu vào tâm rồi. Sâu vào tâm rồi. Thì bây giờ là người đó vậy đó, nhưng mà tại sao không nghe? Tại vì nó duyên hợp, nó không thật, mọi cái thế gian nó không được. Thì Phật nó dai không á, là không thật á. Đó không? Thôi bây giờ xin nói nó càng càng bớt chút, đi sâu chi tiết quá mà tưởng mệt lắm. Bây giờ đến thọ thiệt, bây giờ đến cái tưởng là Phật tử nhớ nghĩ. Đó cái đời Phật tử biết không? Cái tưởng là Đức Phật đó là mình nhớ nghĩ. Tôi nhớ này nhớ kia, đi Vũng Tàu nhớ lại, đi Đà Lạt nhớ lại, đi chợ nhớ lại. Bây giờ dễ hiểu không? Đó cái này dễ hiểu phải không? Mà đôi khi tại sao nó không thiệt là tại vì nó sanh diệt. Đó sư muốn nói cái này cho nó dễ hiểu, Phật tử dễ hiểu chút cái này đi. Bây giờ nói từ tâm ra rồi nó nhiều chuyện quá, bây giờ nói cái ngay cái chỗ này đi. Tại sao mà nó không thiệt, là nó duyên hợp, nó không thiệt là sao? Là vì mình Phật tử mới nhớ Vũng Tàu, đi Vũng Tàu, nhớ Vũng Tàu là bắt đầu mới nhớ Đà Lạt, nhớ Đà Lạt. Tất nhiên là khi mình nhớ là sanh, mình không nhớ nữa là diệt, mình nhớ chỗ khác. Thì cái tâm mình nó chưa nói cái hành này nè, cái tưởng hành này nó chuyển biến sanh diệt vô thường. Thì Phật tử nhớ thì nó sanh diệt hoài, thành cái tưởng này nó gì? Nó cũng không thiệt. Phật tử nhớ rằng mỗi ngày Phật tử nghĩ nhớ tưởng bao nhiêu lần? Trăm ngàn lần. Thì trăm ngàn lần sanh diệt. Mà tại sao nó không thiệt? Vì nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt. Bây giờ dễ hiểu cái này không? Phật tử chấp nhận cái chỗ này, mỗi ngày Phật tử nhớ tưởng đủ điều thì lúc nhớ thì nó sanh, mà nó không nhớ nữa là nó diệt á, tự nhớ chỗ khác thì nó sanh diệt trăm ngàn lần. Mày hiểu không? Hiểu ha? Được chứ gì chứ? Cái này cái mỗi ngày không tưởng nhớ nghĩ mà sư nói ra không lại không hiểu. Đó là cái tưởng á. Rồi cái hành là cái bước nhịp nhàng. Bây giờ nó sâu quá là cái tiềm thức, cái hành này là cái tiềm thức mà sư nói đến nỗi mà nó sanh diệt là nó chuyển biến. Đến nỗi một sát na là 600 niệm sanh diệt. Nhưng mà bây giờ nói về Phật tử có hiểu, bây giờ sẽ nói dễ hiểu nè. Khi Phật tử nhớ đi Vũng Tàu mà nhớ là Vũng Tàu, đó là tưởng. Mà Vũng Tàu bắt đầu cái hành là cái bước chuyển biến nhịp nhàng theo cái tưởng. Đi Vũng Tàu, đi bãi trước thì đi bãi sau, lại tỉnh xá Ngọc Hương, thì lại tỉnh xá Niết Bàn. Và cái hành đó, những bước tư tưởng mình nhớ nghĩ tưởng Vũng Tàu đó là tưởng, mà những bước tiếp theo đó là hành. Hiểu được không? Thì cũng dễ hiểu chứ. Nhưng mà cái tưởng sanh diệt, cái hành sanh diệt, Phật tử chấp nhận không? Nó cũng như là nó là không thiệt á. Được không? À, nó không thiệt. Rồi cái thức khởi cái qua cái thức phân biệt của mình. Khi mà cái tưởng không thiệt, hành không thiệt, cái thức đối cảnh khởi tâm phân biệt, nó sanh diệt cũng vào. Khi mình đối cảnh mình gặp cái sanh diệt, mình đối cảnh khác mình gặp khởi tâm phân biệt. À, nó cũng không thiệt luôn. Thật ra bây giờ khi Phật tử thấy trong cuộc sống này luôn luôn mình tiếp xúc với sáu trần, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, điều gì? Sáu trần này duyên hợp không thiệt, là do ngũ uẩn mình duyên hợp không thiệt, là nó giai không. Ngũ uẩn mình giai không, mà sáu trần sắc tinh vị xúc pháp cũng duyên hợp không thiệt, giai không. Mà nếu Phật tử hiểu được vậy rồi thì thoát mọi quách, được chưa? Phật tử hiểu được vậy là thoát mọi quách. Tại sao mà mình khoác là cho thân mình thiệt, tinh thần mình thiệt, mà khi tinh thần này nè, thọ tưởng hành thức này nó không thiệt, nó vô thường, nó sanh diệt, nó biến ảo, mà mình cho là thiệt. Chẳng hạn như bây giờ nhiều người sư cái bình thường bên ngoài đó, hỏi người trí thức cả cho thầy giáo cô giáo chẳng nữa, hỏi tâm là sao, là khởi tâm cái biết đó, cái khởi tâm phân biệt đó, đó là tâm. Tôi hỏi nếu được hợp mà nói là không khởi không phân biệt là sao? Nó là không phải tâm, mất tâm mà. Để thấy không? Đôi khi cái nhiều người ta rất là lầm, ta nói còn phân biệt là còn tâm, còn không khởi tâm phân biệt là mất tâm. Nhưng mà sao có mất tâm không? Không khởi tâm phân biệt là chân tâm mình hiển lộ, sao mất được? Tại người không có học tâm, kêu hết giọng thì quần chân. Khi mình đối cảm mình không khởi tâm phân biệt, thích ưa lấy bỏ, thì chân tâm mình hiển tiền thấy người cái người giật đứt giật chứ sao mất được? Nhưng mà
cái người ta sống với vọng tâm quen rồi ta nói là mất tâm mình đó, thử đó. Đó, cho nên đó, mình đối cảnh mà khi mình biết sáu trần nó duyên hợp không thật, mà cái tâm mình đó, sắc tưởng thức này cũng duyên hợp không thật đó, mà khi mình biết cái này không thật rồi mình mới đừng theo níu nữa, mà không đeo níu nữa thì chân tâm mình thanh tịnh, đó là niết bàn, đó là an vui, đó là giải thoát, đó là Đức Phật đó là quán tự tại Bồ Tát. Hành thâm, hành thâm là chiếu kiến quẩn xét đi, chưa nói từ bây giờ nè, là ngũ quẩn giải không, là sắc tỏ hình thức đều duyên hợp, là không thiệt, là không hết, thì thoát mọi thoát, là trên thế gian Phật tử không khổ. Tại Phật tử tâm không thiệt này, sắc tỏ tưởng thức không thiệt này, mà đối với sáu trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, mình cho thành thiệt mình mới khổ, cho thiệt rồi mới thích ưa lấy mỏ, mà mới nắm níu, phải không? Nè, chưa thí dụ bây giờ Phật tử ở nhà chưa thí dụ làm sao mà thoát khổ đây. Bây giờ cho thân mình thiệt, mình nghe cái âm thanh nó nặng nó nhẹ chửi mình, cái mình buồn liền à, khổ. Mà nghe người ta khen mình vui liền à, khổ. Ủa ta vui gì, Đức Phật nói Phật tử nó vui sao khổ? Xin thưa Đức Phật, nó là khổ vì vô thường. Mới vui đó, mới cái cười đó, cái khóc đó, chút khóc liền à. Đức Phật nói cũng gì, cũng vô thường. Còn cái vui Niết Bàn là sao? Vui Niết Bàn là gì? Là khinh an, là nhẹ nhàng, là thơ thới. Cái tâm luôn nó gì? Nó không có vui phở lỡ như mình chúng sinh, không có buồn thiêu buồn hắt như chúng sinh, mà cái tâm nó nhẹ nhàng thơ thới. Đó là cái vui của Niết Bàn. Không sinh diệt, nó cứ giữ như nhiên, như thường như vậy, như nhiên, như chẳng động không thiên không dời. Đó là thu vui Niết Bàn. Mà thu vui nhà Phật bàn tới, mà thu vui Niết Bàn được đó, khi Phật tử thấy không, quán chiếu thâm sâu mà ngũ quẩn thì giai không, và sáu trần cũng gì, cũng giai không, là Phật tử giải thoát. Rồi Phật tử đó, khi mình giai không thì không làm gì hết, là bậy nữa. Sao không làm gì hết? Biểu giai không là Phật tử vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống, nhưng mà thấy đúng với thật của giảng pháp. Sáu trần duyên hợp không thiệt, mình làm chủ nhân ông, mình sai sử, mình sử dụng sáu trần, mình không nô lệ sáu trần. Cái này xin nó nhắc Phật tử hoài cái điểm này. Đừng có nói đạo Phật là yếm thế vi quan, nó cái gì cũng không không, nó không ngơ nào. Có nhưng mà không thiệt, đó là cái không của Bát Nhã nhà Phật. Làm mà không chắc, vẫn làm hết, vẫn nói năng, vẫn làm việc, vẫn sinh hoạt bình thường như cuộc sống của mình. Nhưng mà đạo Phật dạy mình làm chủ cuộc đời này. Tại sao? Vì nó tất cả giải pháp đều cái gì? Là duyên hợp, là không thiệt, là quyển hóa. Thế thôi à. Mà nếu Phật tử cho làm thiệt nó khổ, nói nó thấy nó là quyển hóa không khổ, hết khổ. Mình sử dụng nó. Vậy gì? Cái sắc tưởng thức không thật, sắc tinh hình diệu pháp duyên hợp không thật, là quyển hóa. Vậy cái gì là thật? Thật chân tâm mình là thật. Khi mà hết vọng đó, khi Phật tử khởi tâm hơn biệt đích ưa lấy bỏ, đối cảnh mà mình thì tiệt thoát thành vô minh vọng khổ. Như sư nói với Phật tử đó, như thế nào là vô minh? Chắc thật con người mình là vô minh. Con người mình thật, sáu trần thật là vô minh. Mà nếu bây giờ con người mình là ngũ quẩn này là duyên hợp không thật, là trí huệ. Sáu trần duyên hợp không thật là trí huệ. Mà tại sao trí huệ là hết khổ? Vì cái ông khi mà hết vọng quần trên, ông chủ chân tâm thanh tịnh của mình làm chủ, mình sử dụng sáu trần, có chánh báo là thân mình, là có y báo sáu trần cho mình sử dụng, mà mình ông chủ mình sử dụng là mình phải đúng tinh thần ông chủ, có tội gì? Có phước báo tôi đi xe ông đa, không có phước báo có ít tôi đi xe đạp, thiếu phước báo tôi đi bộ. Cũng tự nhiên tâm mình tự nhiên thôi. Đó là mình làm chủ sắc trần. Còn bây giờ mình có phước báo mình không có, mình thiếu tu tập, mình thiếu làm phước, thiếu bố thí, mình nghèo hèn, mà mình cứ đòi đi xe hơi ở nhà lầu phải chịu mà khổ. Bởi vì những nhà tâm lý học người ta nói nghèo không khổ, mà khổ vì mình nhìn lên mình đòi chắc mấy người đi xe hơi ở nhà lầu sung sướng, mình đòi cái đó mình nó khổ.
Chứ bây giờ nếu mình hiểu cái duyên, cái nghiệp lực, cái nhân quả, nghiệp báo, phước tôi không có, phước tôi không có tôi đi bộ, mà phước tôi khá khá chúng tôi được đi xe đạp, phước khá chúng tôi đi không đa, khá nữa đi xe hơi, tùy duyên. Cái phước báo tôi có hay nào tôi thưởng cái đấy, còn không có thôi tôi cái duyên nghiệp tôi vậy, tàn phận vậy, kiểu thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ được rồi. À, bây giờ sư đem cái ngũ quẩn nó ra mà sư nói về cuộc đời thì các Phật tử dễ hiểu chút phải không? Bây giờ sư đem cái kia nó chi tiết quá đi rồi Phật tử chưa học tới, chưa hiểu tới thì nó khó. Vì tự hồi đó thì Phật tử chưa biết tự tri, chưa biết tự tri lấy mình, mà bây giờ nói như vậy đó. À, trên cuộc sống này Phật tử làm sao mà quán chiếu ngũ quẩn giai không thì thoát mọi khổ ách ở chỗ này nè, không có khổ, tự thấy không? Mà mình biết đúng với thật. Chứ bây giờ nhiều người nói là tôi không khổ, tôi không khổ à. Nhưng mà sự thật ra Phật tử mình không phải đạo giác ngộ. Đạo giác ngộ mình thấy rõ tôi không khổ, tại sao tôi không khổ, và lúc tôi khổ tại sao tôi bị khổ. Nó không có hết trơn. Lúc Phật tử bị khổ là mình nhớ rằng mình tự trí, mình tự biết rằng tại tôi chấp thân là thiệt, cảnh thiệt, tôi dính mắt, tôi đeo hiếu, tôi ô nhiễm, tôi khổ. Mọi người hiểu vậy là là trí huệ hay là vô minh? Là trí huệ đấy. Mình nương khổ mà mình biết mình khổ do lý do gì là trí huệ đó. Còn bây giờ mình đương bị khổ mà người ta hỏi tại sao khổ, tôi không biết tại sao tôi khổ, cái đó là vô minh mê khổ đấy. Mà tự chấp nhận không? Mình vô minh mê mà ta nói khổ, tại không biết tôi, không biết tôi sao tôi khổ nữa, sao khổ quá. Nhưng cái người tôi khổ, tôi biết rằng tôi khổ. Tại sao tôi khổ? Tôi biết tôi khổ là sao? Là do tôi chấp thân thiệt, chấp ngã. Do chấp pháp thiệt, chấp pháp. Do tôi cho sáu trần thiệt là chấp pháp đấy. Và tôi ô nhiễm, tôi dính mắt, tôi mới đau khổ nè. Chứ nếu bây giờ tôi sử dụng nó, tôi làm chủ nó, tôi là tôi sử dụng nó, sao tôi khổ đâu? Có được không có cũng được, không khổ. Phải không? Không có cũng được, không khổ. Cho nên Đức Phật nói thôi, chưa tăng tập đầu trần chân không, tập sống nghèo khổ quen rồi đấy là sao quen rồi là không có sao. Vì nó như quỹ nhân viên đến thì cũng như xe hơi, nếu nhân viên mà không có tội, thí dụ bây giờ người nào có nhân viên đến mà nhiều sư ta đi không? Đi muốn bên Mỹ, bên Pháp thì giếng, đi bên Úc thì giếng, đi phi cơ có sao đâu. Nhưng mà không có những nhân viên đến thì đi, còn không viên đến thì thôi. À, bây giờ thí dụ như sư tại sao không khổ thì ta thấy hồi đó chị ngộ là nhân viên chưa đến, chưa từng đi phi cơ, thấy là đi phi cơ ngộ đi trên trời chỉ hay, nhưng mà sư không ước, không khổ giống đây này, sư không ước gì, nếu nhân viên đến thì cũng đi vậy, còn không có nhân viên thôi, còn không như vậy sư đâu khổ đâu. Nhưng mà thí dụ như nếu nhân viên có xe hơi lên xe hơi đi, còn không có xe hơi thôi. Mà bây giờ nó thiệt Phật tử á, nếu mà người nào mà cúng dường xe hơi, sư không muốn khổ quá, sư thấy xe hơi thật người ta cúng, có người muốn cho xe hơi đó, ở trên tội giới bây giờ có chiếc xe người ta cúng hai ba cái, thì bây giờ sư thông cần xài cái đấy là nó thô cảm ơn, mệt cho nó quá. Để nhân viên có đây có chút Phật tử cúng dường tiền nó đi lên xe hơi xe đò đi rồi, không muốn làm chủ, sư thật là vậy đó nha, không muốn. Mà bây giờ cúng xe tốt gì tốt sư không muốn, hao quá. Bây giờ sẽ so sánh đi, mình sẽ hơn phải có người lái cho mình, có người lái cho mình rồi bắt đầu rồi mình mới lên đi, mình đi tốn tiền xăng quá nhiều đi, thiệt tốn tiền xăng nhiều thôi. Bây giờ lên đi, có nhiều tiền lên xe đò đi chung với ta sướng không? Đó không? Thì chưa thấy thiệt à, mà thật là bây giờ là ai cũng dường xe hơi tốt thì tốt, sư không nhận thiệt, chồng không lấy. Nhưng mà một số sư kia người ta cúng dường ta đi là sai không? Sư không có sai. Mấy vị có chư tăng có đi xe hơi nữa cúng dường nhận, tại vì người ta hành nhiều, đi dạy đạo chỗ này dạy đạo kia, những giải pháp, những cái khóa Phật học, những giảng pháp thì những vị sư đó có cái vì cái dụng đó phải đi cho tiện thì quý sư nhận, sư không trách. Đôi khi quý sư ta nhận tâm nó rất trong sạch thì nhận, vì cái phương tiện ta đi chứ thật tôi không, nhân viên đi chứ không ham muốn, không thích cái xe này, thành ra trên cuộc đi này nếu có là tôi đi, không có là thôi, thì nó mới chưa cũng làm chủ chiếc xe nữa. Mà mình không thấy đó được danh sách, bởi vì những vị đó người ta vì có cái công cái Phật sự người ta cần đi thì đi, nhưng mà có một vài gì, có một số gì ta ham xe quá ta thích thì cái chuyện đó mình để bên đừng trách nữa, tùy duyên nghiệp của mỗi vị. Chứ có nhiều người thấy rất là ông sư gì em đi xa hơi, có gì hơi riêng cho nhà đi, mà tôi thấy không trong chuyện gì thì mình trách chí mệt lắm, khỏi để bên duyên nghiệp chúng sinh, duyên nghiệp vị nào đó thì cái gì đó tâm nó lộn xộn phiền mấy gì nó chịu. Còn có một số vị người ta cũng đi xa hơi nhưng mà ta thiệt đấy, theo sư thì đánh giá rồi như là rất cần. Có bây giờ đi giảng đạo thuyết pháp mệt chặt quá mà mỗi lần kiếm xe đò đi hay là xin xe đi là rất là cực khổ khó. Thành ra bây giờ có phương tiện để người ta đi cũng tốt thôi. Thành ra mình nhìn với cái mắt mà thông cảm thì tất nhiên là nó không có gì, nhưng mà mỗi vị nào tùy mình sử dụng, mình làm chủ nó là được. Mình nô lệ nó là mình khổ, thấy không? Nô lệ nó là khổ. Thật ra bây giờ quý Phật tử tập mình quen rồi, mình đừng có đánh giá cái vấn đề mà mình đi xe hơi ở nhà lầu có hạnh phúc, đó là lầm, thấy không? Hạnh phúc có không là do tâm của mình, mình mới hết khổ là do tâm của mình. Bởi Đức Phật là chủ tâm, mình là chủ là chánh là vậy. Thật ra Phật tử tu là sao, là phải gì? Tu tâm. Đó, tu tâm là tu chỗ này, là chuyển hóa cái tâm của mình, cái nhận thức, cái hiểu biết của mình. Bây giờ hết giờ để sư nói chút xíu. Phật tử Đức Phật nói, Phật tử nghe chỗ này nè. Trong kinh Nam Tông Đức Phật có ví dụ như vậy nè. Phật tử Đức Phật nói Cụ Ấm Vô Thường thế nè. Một hôm Đức Phật ở xứ A Tỳ Đà, bên cạnh sông Hằng, tôi nghe như vậy. Khi ấy Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ví như sông Hằng dòng nước chảy mạnh kết tụ thành hòn bọt, người sáng mắt nhìn kỹ phân biệt biết nó không thật, không bền chắc. Vì cớ sao? Vì hòn bọt kia bên trong không chắc thật như thế. Tỳ kheo, các sắc tướng hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần, tỳ kheo xem kỹ suy xét phân biệt biết nó không thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như đâm, như giết, vô thường, khổ không, phi ngã. Vì cớ sao? Vì sắc không thật vậy. Đó, bây giờ nói nhiều, Phật tử thấy cũng nhiều danh từ, Phật tử cũng khó nhớ ha. Nhưng mà chỉ nói lại, Đức Phật có cái sông, dòng sông Hằng, nước chảy mạnh đó, Phật tử thấy cái hòn bọt không, nước chảy mạnh nó những sóng, những lượng nó chập trùng nhau, lượng sóng chập trùng nhau, nó sanh thành bọt đó. Phật tử biết cái bọt nước chứ ha. Đó, thì cái bọt nước đó thì nó đâu có thật đâu, nó bền chắc đâu. Cái bọt đó là một luồng gió qua, cái nó bọt, bọt nó bể à. Thành ra cái Đức Phật nói cái sắc trần này là nhà cửa đất đá, thân mình thân người là sắc trần, cũng như hòn bọt, được không? Đó, thì cũng như hòn bọt thì nó không bền chắc, như bệnh, như nhọt, tất nhiên là đừng chắc nó làm khổ đấy, thấy không? Đó. Vì sắc không chắc thật. Tại vì sẽ nói vắn tắt Phật tử nghe nên ý niệm như vậy. Chư tỳ kheo, ví như mưa to bong bóng nước vừa hiện chợt tan, người sáng mắt nhìn kỹ suy nghĩ phân biệt biết nó không thật, không bền chắc. Vì có sao? Vì bong bóng nước kia không chắc thật vậy. Như thế tỳ kheo, các thứ thọ trong quá khứ, hiện tại, vị lai, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần, tỳ kheo xem kỹ suy xét phân biệt nó không thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như đâm, như viết, vô thường, khổ không, phi ngã. Vì có sao? Vì thọ không chắc thật vậy. Đó, bây giờ sư nói là vắn tắt Phật tử nói là cái thọ này là thọ vui thọ buồn đó, thì Đức Phật nói là gì? Đó là gì? Như nó là bông bóng nước. Phật tử thấy mà khi mà trời mưa, mái nhà nó mưa nó nhiễu xuống đó, mái nhà giọt mưa nó nhiễu xuống nước, nó thành cái bông bóng. Bây giờ có thiệt không? Nó là cái bông bóng, nó một luồng gió qua đó, một chút xíu là nó nổ rồi. Cái bông bóng này chỉ cái làn nước nó tạo thành mà thôi. Nó không chắc thật thì Đức Phật chỉ mình cái thọ này gì? Cái thọ này là thọ cảm, thọ buồn, thọ vui, thọ không buồn vui, như bông bóng nước. Đó, thì tắt về cho Phật tử dễ hiểu ha. Chư tỳ kheo, ví như cuối mùa xuân đầu mùa hạ, trời không có mây, không chuyển mưa, khi mặt trời đứng trưa thấy ngựa nắng chập chờn, người sáng mắt nhìn kỹ suy xét phân biệt nó không thật, không bền chắc. Vì có sao? Vì những con ngựa nắng kia không chắc thật vậy. Như thế tỳ kheo, các thứ tưởng, đó mình có tưởng nha, hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, sai lầm. Tỳ kheo xem kỹ suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như đâm, như giết, vô thường, khổ không phi ngã. Vì có sao? Vì tưởng không chắc thật vậy. Bao giờ cái tưởng, cái tưởng